nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Ước mơ đời tôi qua tiếng hát của Hà Kim.
Tiền thành gia cứ tha tôi rồi ơn sâu cứu rỗi nhiệm màu, xin trọn đời tôi yêu mến tôn thờ Chúa, nương nhờ Giêsu theo dấu chân thập giá. Ca chúc tôn vô thanh, bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư nguyện cầu, xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tâm tôi, ước mơ đời tôi là dài khúc. Dâng lên ca ngợi ơn Chúa yêu thương tuyệt vời, xin Chúa cho đời tôi là một giai khúc, dâng lên ngôi trời tiếng hát tôn vinh Ngài thôi. Bao tháng năm đời tôi hận thù gian dối, bên mê lạc loài thành ra thứ tha tôi rồi ơn sâu cứu rỗi nhiệm màu, xin chọn đời tôi yêu mến tôn thờ Chúa, nương nhờ Giêsu theo dấu chân thầm giá. Kính dâng Ngài giai khúc tôn vinh, nhớ ơn Ngài xưa đã hy sinh, kính dâng Ngài lời ca chúc tôn vô thanh. Bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư nguyện cầu, xin giúp lầm thôi. Ước mơ đời tôi là dài khúc dâng ngài. Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa thăm thôi. Ước mơ đời tôi là dài khúc dâng
Chương 3. Ngôi nhà lớn của Khổng Tử. 1. Thân thế Khổng Tử. Tiếp theo. Khổng Tử sinh năm 551 trước công nguyên, là con ngoài giá thú. Bố ông là một trong ba vị danh tướng của nước Lỗ, và câu chuyện sau đây được kể về một trong những chiến công lẫy lừng của vị danh tướng ấy. Một lần ông dẫn quân Lỗ tấn công một thành trì. Khi một nửa đoàn quân của ông đã vào cổng thành bên địch, còn một nửa đang ở bên ngoài, thì quân địch bất thình lình hạ cổng thành xuống từ trên cao và quân của ông bị mắc bẫy. Bố của Khổng Tử cảm nhận sự phản bội, bèn một tay giữ cho cổng thành đứng yên không sập xuống cho đến khi tất cả các binh sĩ thuộc quyền có thể rút lui an toàn. Bố của Khổng Tử đã ngoài 60 khi lấy người trẻ nhất trong ba chị em gái, một cô gái rất trẻ vốn trở thành mẹ của Khổng Tử. Những môn đồ Khổng Tử có đầu óc thanh giáo Confucian Puritans đã cố gắng hết sức để bác bỏ việc ghi chép lịch sử cho rằng Khổng Tử sinh ngoài giá thú. Nhưng tôi nghĩ đâu cần thiết phải làm thế. Những đứa trẻ sinh ngoài giá thú thường rất xuất sắc và điều này cũng tự nhiên thôi. Mọi trẻ con đều là tự nhiên, như một quý bà người Pháp nói. Nhưng tôi nghĩ những đứa trẻ bất hợp pháp thì tự nhiên hơn là những đứa trẻ khác. Nghĩa là đứa bé đó thường là kết quả của một thiên tình ca dữ dội, phục tùng quy luật của sự hấp dẫn tình dục tự nhiên. Những ghi chép khác dường như cũng hậu thuẫn cho câu chuyện, bởi vì sử gia vĩ đại Tư Mã Thiên ghi lại rằng bố của Khổng Tử mất khi Khổng Tử hãy còn bé, và mẹ ông không cho ông biết nơi đặt mộ phần của bố ông. Bà mẹ muốn giấu sự thật với ông. Chỉ sau khi mẹ Khổng Tử mất và khi ông đã trưởng thành, ông mới được biết từ một phụ nữ lớn tuổi trong làng, bố mình là ai và mộ bố ở đâu, và nhờ đó giúp ông có thể chôn cất bố mẹ gần bên nhau. Khổng Tử được mô tả là cao 9 thước 6 tấc theo đơn vị chiều dài ngày xưa, khoảng 6 feet ngày nay, cho nên ông có biệt danh là chàng cao khiều. Trong thời niên thiếu, Khổng Tử đi chăn gia súc và cừu cho ông chủ chi, và học làm nhiều việc vặt vãnh. Nhưng mặc dầu không được qua trường lớp nhiều và chủ yếu là tự học, nhưng khi trưởng thành, ông đã trở nên học giả hàng đầu của thời đại mình. Đến tuổi 50, ông được bổ nhiệm làm chánh án của nước Lỗ, thăng đến chức tư không coi việc xây dựng và cuối cùng đến chức đại tư khấu coi về pháp luật. Thế là ông có cơ hội để đưa các học thuyết về xã hội và chính trị của mình vào thực tiễn. Nhưng rồi lại thất vọng và vỡ mộng vì giới quý tộc ở Lỗ vốn nắm thực quyền giống như Plato vỡ mộng và thất vọng với Dionysius hôn quân xứ Syracuse. Cuối cùng ông từ chức và rời xứ trong một thời gian dài, du hành qua nhiều nước suốt 14 năm. Giống như Plato, ông lại cố tham gia đời sống chính trị nhưng lại thất bại, vì trong đầu óc ông cũng hoài bão một Cộng hòa quốc như Plato và tin rằng mình biết cách điều lý nó nếu có được cơ hội. Chính trong thời kỳ thất bại này mà Khổng Tử càng chứng tỏ nhân cách cao cả của mình. Rất thường khi gặp những cảnh ngộ khó khăn, nguy khốn, bị nhạo cười và bị xua đuổi, và ngay cả còn bị bắt giam, bị bức bách nhiều lần, nhưng trong nghịch cảnh, ông vẫn luôn giữ thái độ êm dịu, hòa nhã và có vẻ như không biết phải làm gì. Điều mà một học giả Khổng giáo vĩ đại đã cho thấy như là phương diện đáng yêu nhất trong nhân cách của ông. Bởi vì chính trong thời kỳ hoạn nạn đó, ông lại càng chứng tỏ sức mạnh thực sự của mình. Không có bậc quốc chủ nào muốn trao quyền lực thực sự cho ông, và Khổng Tử trước sự ngạc nhiên của các môn đệ lại có vẻ bằng lòng, rút lui và còn tỏ ra hạnh phúc. Ông thường ca hát hoặc ngâm thơ và tự đệm đàn theo khi bị giam cầm hay bị quản chế. Ông lại tiếp tục những nghiên cứu về sử. Sau khi bôn ba đây đó trong nhiều năm, cuối cùng, ông quay về quê nhà khi nhiều môn đệ của ông đã giữ những chức vụ cao trong chính quyền. Lúc đó, ông trở về cố quốc ở tuổi 67 như là một bậc trưởng thượng, thầy của những vị tổng đốc, thượng thư và qua đời vào tuổi 72. Chính trong khoảng thời gian 5 năm cuối đời mà ông hoàn thành công trình lớn nhất đời mình, ông miệt mài sang định kinh thư cổ, thể hiện một đời nghiên cứu kinh sử. Và những công trình này được truyền lại cho hậu thế như là ngũ kinh của Khổng giáo. Những người thanh giáo tân Khổng học, The Neo-Confucian Puritans, vẫn luôn luôn tìm cách tô vẽ Khổng Tử như là một hiền nhân kỹ tính, đáng kính. Điều họ muốn làm là biến ông thành một vị thánh hoàn hảo và một con người bất cận nhân tình. Quả thực, Khổng Tử được coi như là Samuel Johnson của thời đại ông. Người ta vừa sợ vừa kính nể. Theo quyển Luận Ngữ, ông đã làm những chuyện có thể khiến những nhà phê bình chính thống bối rối vì thấy chướng tai gai mắt. Một bậc hiền giả chắc chắn không thể làm chuyện đó. Những nhà phê bình như thế sẽ dãy nảy la lên. Đấy, rõ ràng không phải là đoạn thêm thắt vào sao, chứ Khổng Tử sao lại nói hay làm như thế được? Tôi chỉ cần đơn cử một thí dụ ghi lại trong Luận Ngữ. Khổng Tử rõ ràng có cảm giác ghê tởm đối với những kẻ xảo ngôn lợi khẩu, miệng mồm ngọt xớt nhưng không thật thà, không đáng tin, và những kẻ ngụy biện đạo đức giả như Chúa Giêsu ghê tởm bọn Pharisee. Ngày nọ có một học giả loại này đến thăm Khổng Tử. Ông dặn gia nhân ra nói với khách là mình không có nhà. Sau đó, nhằm tỏ rõ rằng mình không ưa người khách đó, Khổng Tử đã làm một cử chỉ có phần thô bạo. Ông cầm lên cây đàn và hát trong khi vị khách vẫn còn ở cửa để cho lão ta nghe thấy. Nhiều lần Khổng Tử nói, hương nguyện, đức chi tạc giả, nhà nho ngụy biện là giặc của đức hạnh vậy. There is bad table goody, goody are the thieves of virtue. Và ông giải thích, những kẻ mà ta chẳng bận tâm nếu chúng không đến thăm ta khi đi ngang nhà ta, đó là bọn hương nguyện. Có lần ông mô tả những kẻ cai trị trong thời ông như là phường giá áo túi cơm, chỉ tốt để tổng cơm vào cho đầy và mắc áo lên đó. Và có lần ông cầm cây gậy lên để phang vào ống quyển của một kẻ mà ông khinh ghét thậm tệ và miệt thị hắn ta là đồ vô lại. Tiêu biểu cho tính lịch sự của Khổng Tử là thế đấy. Con người ấy kiên cố như một tảng đá, được phú bẩm một năng lượng hầu như không bao giờ cạn. Ông có khả năng làm việc kéo dài và có lần tự mô tả như là người không thiết gì ăn uống, khi say mê công việc, quên mọi lo lắng khi tràn ngập niềm vui và không biết rằng tuổi già đang đến. Nhạy cảm và đa cảm, có lần ông đã tự ghét mình vì đã rơi nước mắt mà không có lý do, khi thấy mình tình cờ đến nơi đám tang của một người chỉ biết sơ qua và cố che đậy chuyện đó bằng cách gửi quà điếu tang để làm như ông đã chủ ý đi viếng tang. Khả ái và dịu dàng đối với những môn đệ gần gũi của mình. Tuy vậy, Khổng Tử lại viết Kinh Xuân Thu, vốn là một cáo trạng khủng khiếp đối với những nhà cai trị đương thời. Ông nói, đời sau biết ta là căn cứ vào Xuân Thu, mà bắt tội ta cũng là căn cứ vào Xuân Thu đấy. Quả thật quyển sách này đã gây nên chấn động ghê gớm trong các giới cầm quyền bởi những phán quyết gay gắt của ông về những kẻ xóa ngôi, tiếm vị. Trong hoàn cảnh đó, khi một người bất hòa với thế hệ của mình, Khổng Tử phô bày một sự phối hợp giữa lòng tự hào ương ngạnh và một ý thức hài hước về cảnh ngộ kỳ quặc của mình. Đến một thời điểm trong hành trình du thuyết của ông, Khổng Tử và các môn đệ bị các nhà chính trị thù địch quản thúc và ngay cả còn bị ngưng cung cấp lương thực trong nhiều ngày, khiến cả thầy trò đều sắp chết đói đến nơi. Sau mấy ngày, nhiều môn đệ của ông đói lả và kiệt sức, nhưng Khổng Tử vẫn tiếp tục đàn hát vi vu, không tỏ ra suy yếu tinh thần. Lúc đó Tử Lộ đi vào, nét mặt có vẻ giận dữ, hỏi, người quân tử cũng có lúc cùng khốn ư? Khổng Tử đáp, phải, nhưng người quân tử trong lúc cùng khốn vẫn tùy ngộ nhiên, vẫn giữ vững khí tiết, còn kẻ tiểu nhân thì bằng cùng sinh đạo tặc. Khổng Tử biết trong lòng học trò còn tức tối, như chưa thể an nhiên tố hoạn nạn thành hồ hoạn nạn được, bèn gọi Tử Lộ vào và hỏi. Kinh Thi nói: chẳng phải con tiên ngưu, chẳng phải con hổ. Chúng đi lang thang ngoài đồng vắng, đạo của ta phải chăng là sai? Tại sao ta lại gặp phải cảnh này? Tử Lộ đáp: theo ý của con, có lẽ vì chúng ta chưa đủ nhân chăng, nên người ta chưa tin chúng ta. Có lẽ chúng ta chưa đủ trí chăng, nên người ta không cho chúng ta đi.
Nào phải thế đâu.
Khổng Tử bảo: nếu như người nhân thế nào cũng được người ta tin, thì làm gì có chuyện Bá Di, Thúc Tề phải chết đói ở trên núi.
Nếu như người trí lúc nào cũng có thể khiến người ta nghe theo mình, thì làm gì có việc Vương Tử Tỷ Càn, Can Vua Trụ lại bị Trụ giết, để moi lấy trái tim Bảy Lỗ đem chưng cách thị cho nàng Đắc Kỷ Nhâm Nhi.
Tử Lộ đi ra, Khổng Tử vào ý kiến. Khổng Tử hỏi Tử Cống.
Kinh Thi nói: chẳng phải con tiên ngưu, chẳng phải con hổ, chúng đi lang thang ngoài đồng vắng, đạo của ta phải chăng là sai? Tại sao ta lại gặp phải cảnh này?
Và Tử Cống trả lời:
đạo của thầy có lẽ đặt ra tiêu chuẩn quá cao đối với chúng nhân, nên khó có ai theo được. Sao thầy không hạ thấp xuống một tí?
Này anh Tử, Khổng Tử nói, người giỏi nghề nông có thể biết rải giống, nhưng không chắc là gạt được. Người thợ giỏi có thể làm khéo, nhưng không chắc sẽ làm cho người ta vừa lòng. Người quân tử trau dồi đạo đức của mình theo những đường lối chính và giữ nó, điều chỉnh nó mà không thể làm cho nó được người ta theo. Anh không lo trau dồi đạo của anh, mà chỉ lo người ta dung nạp mình. Ta e rằng anh không đặt ra tiêu chuẩn cao nhất cho chính mình.
Tử Cống đi ra, Nhan Hồi vào ý kiến.
Khổng Tử nói:
này anh Hồi.
Kinh Thi nói: chẳng phải là con tiên ngưu, chẳng phải con hổ, chúng đi lang thang ngoài đồng vắng, đạo của ta phải chăng là sai? Tại sao ta gặp phải cảnh này?
Đạo của phu tử hết sức lớn lao, cao cả, nên thiên hạ khó có ai dung nạp được.
Nhưng phu tử cứ theo đó mà làm, người ta không dung nạp thì có hại gì?
Người ta không dung nạp, nhưng sau này người ta sẽ thấy phu tử là người quân tử.
Đạo không trao dồi, đó là điều ta lấy làm xấu hổ. Đạo đã trao dồi mà vẫn không được dung nạp, thì đó là điều xấu hổ của các bậc quốc chủ.
Người ta không dung nạp phu tử thì có hại gì?
Về sau người ta sẽ thấy phu tử là người quân tử.
Khổng Tử hớn hở cười:
đúng lắm, hỡi người con họ Nhan, ngươi đã nói ra được tâm trí của ta đấy.
Nếu nhà ngươi lắm của cải, thì ta sẽ là người quản lý cho của cải của nhà ngươi.
Trước khi nghe đọc tiếp quyển Hành Trình Tâm Linh của Lâm Ngữ Đường, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Tìm Về Chúa qua tiếng hát của Thiên Bảo.
Giọt nước mắt rưng rưng, niềm đau rơi xuống âm thầm. Đời mình ngủ biết đi phương nào, khi sương đêm vương lạnh tà áo, nghe lòng vỡ thành lời nguyện khấn cùng cha yêu dấu. Tìm về Chúa vầng đá nương dựa êm đềm tuyệt vời, một yêu thương vô biên an ủi tim người. Dù cuộc sống đầy dẫy đau buồn trần gian, đêm tới vẫn xin muôn đời khi thấy muôn phương không ngừng mưa gió, mà thử thách đau thương còn gieo thêm mối nghi ngờ. Ngoài trời đầy bóng mây giăng mờ, khi bên trong tâm hồn rạn vỡ, nhưng mọi bước đường khó
cùng lòng vẫn nhìn lên Thiên Chúa, tìm về Chúa vầng đá nương giữa êm đềm tuyệt vời, nguồn yêu thương vô biên an ủi tim người. Dù cuộc sống đầy dẫy đau buồn trần gian đêm tối, vẫn xin muôn đời yêu Chúa thôi. Rằng qua những đau thương như dồn dập đêm, thường khiến đức tin tôi càng thêm cao khiết sâu nhiệm, càng gần ngài nếm bao êm đềm trong tương giao vô cùng chiều mến. Sau thử thách là niềm hạnh phúc về neo trên bên, tìm về Chúa vầng đá nương giữa êm đềm tuyệt vời, nguồn yêu thương vô biên an ủi tim người. Dù cuộc sống đầy dẫy đau buồn trần gian đêm tối, vẫn xin muôn đời đã nương giữa êm đềm tuyệt vời, nguồn yêu thương vô biên an ủi tim người. Dù cuộc sống đầy dẫy đau buồn trần gian đêm tối, tìm về Chúa vầng đá nương giữa êm đềm tuyệt vời, nguồn yêu thương vô biên an ủi tim người. Dù cuộc sống đầy dẫy đau buồn trần gian đêm tối, vẫn xin muôn đời yêu Chúa thôi, vẫn xin muôn đời yêu Chúa.
Trong đời tư của mình, Khổng Phu Tử dường như không mấy thuận thảo với phụ nữ. Ông từng ly dị vợ và có lần đưa ra nhận xét có tính lăng mạ khá nặng nề đối với phụ nữ. Thật khó sống chung với bọn người tầm thường cũng như với phụ nữ. Nếu ta thân mật với họ thì họ sẽ lờn mặt ta, và nếu ta xa cách họ thì họ lại hiềm hoáng. Đằng khác, Khổng Tử cũng không phải là người mà người khác dễ sống với. Vì bà vợ ông thấy rằng ông có nhiều sở thích riêng khá lạ lùng. Ông muốn tay áo bên phải ngắn hơn tay áo bên trái để thuận tiện hơn khi làm việc, và ông nhấn mạnh rằng áo ngủ của mình phải dài hơn thân mình ông một nửa. Chuyện này làm tốn vải. Điều này cộng với chuyện kỹ tính, ưa kén cá chọn canh trong ăn uống, khiến bà vợ ông khó mà chiều cho ông vừa ý. Trong chương 20 của Luận Ngữ, mô tả chi tiết về những thói quen của Khổng Tử. Chúng ta được biết rằng ông chê không ăn món này, từ chối ăn món kia. Phục vụ mỗi bữa ăn hẳn là cơn ác mộng cho bà vợ Khổng Tử, tôi nghĩ thế. Gạo phải trắng đúng mức, thịt phải tươi ngon và được thái cho khéo tay. Miếng nào cũng trông phải đẹp mắt, ngửi vào thơm rau, xơi vào khoái khẩu. Những chuyện này thì bà cũng có thể thu vén được nếu phải chi bà đủ thì giờ.
Đằng này ông còn đòi hỏi là phải uống thứ rượu nấu tại nhà và những món nướng cũng tại nhà. Một ngày nọ, trong khi nhà hết thịt, trong khi phải có gấp để đem kính ông, và bà thấy rằng đấng phu quân của mình khủng khỉnh chế ổng chế ẻo món nướng bà mua về từ một nhà hàng danh tiếng, thì bà đã có ý cách ly với cái ông học giả khó chịu bất trị này. Cho dẫu ông có vĩ đại đến đâu dưới mắt người khác, nhưng người đàn bà quê mùa dốt nát này làm sao biết được. Khi bà lại thấy đấng ông chồng từ chối không ăn vì bà đã quên đặt một đĩa gừng thái chỉ lên bàn, thì cũng sắp đến lúc rồi đấy. Nhưng một ngày nọ, khi bà thấy rằng đấng phu quân của mình từ chối ăn thịt bởi vì thịt không được thái vuông vắn và đều đặn và đẹp mắt, thì đó là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà. Bố sư khỉ, người đâu mà khó tính đến thế. Bà không còn chọn lựa nào khác hơn là đường ai nấy đi và để cho ông tìm người phụ nữ nào khác có tài thái các miếng thịt đều đặn vuông vức đẹp như mơ. Gớm, sành ăn đến thế, ai mà hầu chưa vừa ý. Ngẫu nhiên là cả Khổng Tử rồi đến con trai ông, rồi đến cháu đích tôn của ông đều ly dị vợ. Chúng ta biết điều này một cách gián tiếp thôi, vì cả con trai Khổng Tử lẫn cháu nội ông đều đối mặt với một vấn đề khá gây go. Đó là thời kỳ để tang của một người con trai cho bà mẹ đã ly dị với bố mình là bao lâu. Rồi chính những người con của người cháu này cũng gặp phải cùng vấn đề đó. Tăng Tử, bậc đại hiền, coi trọng đạo hiếu và là thầy của Tử Tư, cháu nội Khổng Tử, cũng ly dị vợ bởi vì vợ ông thiếu kính trọng mẹ chồng trong một chuyện nhỏ nhặt về nấu đậu. Dầu là trường hợp nào thì trong phần lớn cuộc đời mình, Khổng Tử cũng sống như một triết gia độc thân.
Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.